Mọi người đều hy vọng, mong cầu tích lũy công đức, nhưng bản thân không làm được. Vì sao không làm được? Nguyên nhân chung như trong kinh nói, do tâm không thanh tịnh, tâm không bình đẳng. Muốn tu tất cả điều thiện nhưng không thành công. Vì sao vậy? Điều thiện mà ta tu, trong đó xen lẫn điều ác, không phải thuần thiện. Ai có thể tu thuần thiện? Người tâm địa thanh tịnh sẽ thuần thiện. Khi tâm đến bình đẳng, cái thiện đó bình nhất, thuần nhất, chân thiện. Không có tâm thanh tịnh bình đẳng, tất cả thiện nghiệp ta tu được đều không thuần. Quả báo vẫn không ra khỏi tam độ. Niệm Phật không thể giảng sanh. Niệm Phật như vậy chỉ trồng được hạt giống Phật A-di-đà vào trong A-lại gia thức. Khi nào thuần thuộc, đó là việc của đời sau kiếp sau. Nếu quý vị hỏi khi nào thuần thuộc, khi nào ta dùng chân tâm, dùng chân tâm thanh tịnh bình đẳng, lúc đó là thành thuộc. Bởi thì vậy chúng ta sửa đổi. Sửa đổi điều gì? Vậy chúng ta sám hối. Sám hối điều gì? Sám trừ những gì không thanh tịnh, không bình đẳng, quý vị sẽ thành công. Đời này mới có hy vọng. Tôi dạy người khác, chính tôi cũng làm như vậy. Tôi biết người này có thành kiến, có ác niệm đối với tôi, không thể bao dung tôi. Tôi đều cầu cho họ sống lâu, lấy công đức tu học giảng kinh của mình ngày ngày hồi hướng cho họ, hy vọng hóa giải được oán kết này. Nếu họ muốn gặp tôi, tôi sẽ đảnh lễ họ. Tôi bao dung họ được là họ không thể bao dung tôi. Trong kinh Từng Giờ Từng Phút, chư Phật Bồ Tát đều khuyên chúng ta, oan gia nên giải không nên kết. Làm sao để biến oan gia thành thân gia, biến người ác thành người tốt? Đây là công đức. Công đức chân thật. Công đức này có thể giúp chúng ta giảng sanh, giúp chúng ta tăng cao phẩm vị. Người này không tốt với mình, mình có ý kiến về họ, không hại họ, nhưng luôn bài xích sau lưng, không tiếp cận họ. Trên pháp thế gian mà nói thì được coi là không tệ. Vì quý vị không có tâm hại họ, nhưng quý vị đã đoạn pháp thân huệ mạng của họ. Nếu có thể bao dung họ là trưởng dưỡng pháp thân huệ mạng của họ, công đức này không thể kể xiết. Có mấy ai nghĩ đến điều này? Nên có thể đem vô lượng công đức mà bản thân mình tu được trong một đời, chính mình chà đạp nó, không chịu đi làm, còn tự cho mình không tệ, mình rất độ lượng, không thù hằn họ. Nhưng không cho họ cơ hội được pháp thân huệ mạng. không thể coi oan gia trái chủ là người thân nhất của mình như cha mẹ vậy. Tuy họ không đồng ý học Phật, nhưng mỗi niệm đừng quên phải giúp họ học Phật, giúp họ giác ngộ. Tâm này là tâm Bồ Đề. Chúng ta đều học, đều biết điều kiện gì có thể giảng sanh. Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm Phật A-di-đà, nhưng tâm Bồ Đề chúng ta không phát được. Cứ tưởng rằng đây là tâm Bồ Đề, thật ra không phải. Tâm Bồ Đề chúng ta nói rất rõ ràng là thanh tịnh bình đẳng giác, nhưng tâm chúng ta không thanh tịnh, chưa trừ sạch oán hận não nộ phiền. Không thể giống như trong Hoàng Nguyên Quán nói, trong Hoàng Nguyên Quán là tánh đức. Không có tâm lượng này, chu biện pháp giới xuất sanh vô tận, hàm dung không hữu. Hàm dung không hữu là tâm lượng. Tâm lượng bao nhiêu có thể ôm trọn hư không? Đây là hàm, hàm không. Có thể dung nạp vạn pháp, không có gì không thể dung nạp. Hàm không dung hữu. Vì sao phải làm như vậy? Đây là chân tâm chúng ta. Ta vốn là như vậy, hiện nay tâm lượng lại biến thành nhỏ nhen như vậy, một người cũng không thể bao dung. Tâm lượng càng nhỏ, quý vị càng khổ. Tâm lượng nhỏ đến tổ cùng chính là địa ngục A Tỳ. Tâm lượng của quỷ lớn hơn địa ngục, tâm lượng của chúng sanh lại lớn hơn quỷ. Theo lý mà nói, tâm lượng của người đáng lẽ phải lớn hơn chúng sanh trong ba đường ác. Nhưng tâm lượng chúng ta hiện nay không bằng ba đường ác. Bởi thì chúng sanh ba đường ác đều được giảng sanh, được ra khỏi. Còn chúng ta thì sao? Sau khi chết thay vào vị trí của họ, đều sa vào ba đường ác. Hạt giống của Phật A-di-đà gọi là hạt giống kim cang, vĩnh viễn bất hoại. Xem đời nào kiếp nào gặp lại nhân duyên này tiếp tục tu. Còn đời này không thể giảng sanh. Đời này muốn đi nhất định phải mở rộng tâm lượng, nhất định phải phát tâm Bồ Đề. Tuyệt đối không được lơ là câu nói này. Phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm. Không phát tâm Bồ Đề chỉ nhất hướng chuyên niệm cũng không thể giảng sanh. Tâm Bồ Đề chính là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Không có gì không thể bao dung, không có gì không hoan hỷ. Chúng sanh tạo tội nghiệp, thập ác ngũ nghịch đều có thể bao dung. Vì sao vậy? Bốn tánh họ vốn thiện, họ vốn là Phật, chỉ là nhất thời hồ đồ. Có thể không tha thứ cho họ chăng? Phật tha thứ cho họ, Bồ Tát tha thứ họ, đến A-la-hán cũng tha thứ cho họ, nhưng chúng ta không tha thứ cho họ. Tổ sư nói mấy câu này đều là hiện tiền. Rất nhiều người đều ở trong cảnh giới này. Bản thân không muốn vào cảnh giới này, nhưng không biết hành vi, ngôn ngữ, tạo tác, khởi tâm động niệm của chính mình. Đây chính là ở trước nói ngu si mê muội, không có trí tuệ. Người có trí tuệ không dám làm điều ngu ngốc. Phải nhờ tâm lượng của quý vị lớn giống như Phật vậy. Quý vị vốn là Phật. Hôm nay đọa lạc thành như vậy chính là vì tâm lượng quá nhỏ. Nên tâm lượng nhỏ là giả, tâm lượng lớn mới là thật, là tự tánh của quý vị, là chân tâm của quý vị. Tâm lượng nhỏ là gì? Là dòng tưởng phân biệt chấp trước, là những thứ này biến tâm lượng quý vị nhỏ lại. Nếu buông bỏ dòng tưởng phân biệt chấp trước, tâm quý vị chính là hư không pháp giới.